Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2009. Bài Pháp này là bài số 30. Trước Đại Thiền Viên Sư Vũ Minh, Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái thứ nhất để sư coi đọc cái gì? Suy nghĩ như đó là tức là cô này cô khóc dữ quá mà không biết tại sao. Hơi cái khăn khô mà khóc. Không biết tại sao khóc. Con đi kinh hành, người ta dành đường, con không giận, im lặng nhường chỗ cho họ. Vô nhà vệ sinh thấy mùi khai, con lẳng lặng chỉ múc nước vô sạch sẽ, tâm không buồn, tâm không giận, tâm không buồn, tâm không giận, tâm không giữ như người khác. Ngược lại áo quần phơi ngoài trời chưa thật khô, nhưng phải đem vô sợ trời mưa. Đến khi có nắng chút chút đem ra phơi lại cho khô luôn, thình lình mưa nó xuống ướt nhạt, con khóc như lưu bị. Khóc quá trời quá đất. Đồ sắp khô bây giờ tự nhiên nó ướt lại, con tức tối quá, khóc như lưu bị. Hay ban đêm đang viết bài trình pháp, nửa chừng thì tắt điện, con bực đến nỗi phải nằm xuống trong bóng tối thư giãn vài phút cho tâm nó được yên. Thưa Thầy, chuyện người ta làm con không giận, nhưng những chuyện ngoài ý muốn mà con lại bực bội, tâm con phản ứng rất là mạnh. Như vậy là tâm không buồn, vì đó là xả si. Những cái chuyện người ta làm mà tâm con không buồn, có phải là cái đó là xả si không? Xả si là ngu ngơ đó. Hoặc giả là tâm sân nhẹ quá con không có nhận ra, hoặc giả tại con dốt mà con không biết nhìn tâm, xin Thầy chỉ cho. Tại sao những chuyện người ta đáng lẽ là con phải buồn phải giận, con không buồn không giận lúc nào hết, tại vì cái tâm sân nó nhẹ quá cho con không nhận ra. Hoặc giả là con có tâm xả mà xả si, hoặc giả là con ngu con không biết nhìn tâm, thấy cái nào thấy cũng nặng tội trên ha. Thầy sư nói, tôi đã dạy cách cho các bạn nhìn tâm, nên bây giờ hành giả phải đem ra áp dụng để tự mình thấy được câu trả lời, thấy cái gì thực sự xảy ra. Trạng thái tâm tốt, tâm xấu, tại sao nó đến như thế nào? Hành giả cần quan sát để hiểu tại sao tâm trở nên yên ổn, hay từ chỗ yên ổn nó trở nên bức xúc dao động. Bây giờ đây là cách ông thầy ông dạy, ông qua bên Mỹ đó cũng vậy. Còn cái chú là người Đài Loan đấy. Chú lại chú trình pháp rồi chú nói, ngày hôm qua đến giờ thì tốt quá, mà không biết từ sáng giờ sao mà tâm tôi nó xúc động quá, nó cứ là khó chịu. Ông thầy ngồi yên cũng nói, tại sao? Tôi không biết là tôi tiếp trước tôi hỏi. Thầy nói thôi ra đi quan sát đi thì tính sao. Mà nghe nói cái cậu đó thông minh lắm, thầy nói vậy đó, nó thông minh vô cùng đó. Kia ra giờ quan sát lát cái nó kiếm biết. Tôi nhớ tại câu chuyện gì ở nhà thì tự nhiên tâm nó xúc động. Đó là cái cách thức mà ông thầy ông dạy, ông cứ khuyến khích hành giả tự mình kiếm lấy thì ông nói cái khi đó cái tuệ giác mình nó mới mạnh, tuệ giác cái sự hiểu biết của mình nó mạnh khủng khiếp, nó rất là gọi là hùng mạnh. Còn đợi tới ông nói xong rồi là mình tự nhiên mình không hiểu thấu, mình không hiểu nhiều bằng chính mình can qua cái chuyện đó, mình tự kiếm ra lấy. Thưa Thầy, có những chuyện người ta nổi sân nhưng con thì tỉnh bơ, tự thấy mình có tốt gì đâu mà tại sao tâm con không phản ứng? Con thấy con không tốt chút nào hết mà tại sao tâm con phản ứng? Mà cái chuyện người khác là người ta nổi sân lắm. Vâng, hỏi vậy đúng lắm. Bạn có cố quan sát để xem khi câu chuyện xảy ra trong tâm có một cái ý hay có một định kiến nào có sẵn chăng? Thông thường phiền não sanh lên do tại tâm mình muốn theo cách này hay cách nọ, bây giờ nó xảy ra không đúng ý mình, ưa hay không đúng mình muốn là tự nhiên là mình bực bội, tại vì tâm dính mắc. Ông thiền sư nói bây giờ phải quan sát cái tâm mình, khi câu chuyện nó xảy ra mình coi thử trong tâm mình nghĩ cái gì, nó sân hận, nó bực bội, nó khó chịu. Cái đó là cái sắc rất là chắc chắn là tâm sân nó nổi lên vì cái đó. Thưa Thầy, vậy thì con phải tìm xét cho Thầy cũng dạy cho con phải không? Thầy cũng nói không, tôi đã dạy cách rồi, bây giờ phải tự làm lấy à. Bây giờ như trường hợp đồ chưa khô hẳn, đem ra phơi cho khô, để rồi trời mưa thình lình xuống, mình tức quá mình khóc hòa, tại sao như vậy? Tại sao? Mình có biết tại sao không? Có thể thôi, là bởi vì sao? Mình muốn rằng trời ở ngoài nó phải khô, rồi phải nắng, để đồ mình cho thật khô, cho nó thơm, để mình cắt vô trong đó, rồi mình bỏ cái này cái kia rồi vậy. Mình muốn như vậy. Sư phơi đồ cũng vậy, phơi lát đem vô sư hứ, chưa thấy cái mùi nắng thì đem ra nữa. Có nhiều người nó dính mắc nhiều chuyện. Cảm thấy ông nói bây giờ mình quan sát. Ông nói tôi không biết ý hành giả như thế nào mà khóc, tôi không được rõ. Nhưng mà bây giờ mình đặt câu hỏi, ví dụ như mình chỉ muốn áo của mình thật khô, nó hơi in mình cũng chịu. Học giả có nhiều người ta hơi khô và khô bị gió, nhiều khác người khác không chịu, họ chỉ muốn khô, áo quần khô và ánh sáng mặt trời. Tôi xin hỏi hành giả có mặt chỉ cho vấn đề sanh ra từ lúc nào, bạn có biết nó bắt đầu từ giây phút nào thì vấn đề sanh lên không? Bạn là người tu thiền, bạn quan sát hoài, vậy cho bạn có biết lúc nào vấn đề nó sanh lên không? Từ bắt đầu từ lúc nào? Bây giờ hành giả này mới thưa với thầy, thưa con có nói là mình tức ai đây? Chẳng lẽ mình tức trời vì mưa làm cho mùa màng tươi tốt, như lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, vân 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 vân, tại sao mình nổi giận? Nhưng mà cái câu trả lời này không trả lời đúng thật cái câu của thầy hỏi. Thầy hỏi bạn có biết vấn đề sanh lên từ lúc nào không, bạn có biết nó bắt đầu từ cái giây phút nào không, chứ không phải là mình tư duy để mình bớt giận rằng mưa xuống thì có lợi ích cho nhiều người được, đúng không? Đúng không? Thầy chú trả lời vấn đề bắt đầu từ lúc tâm mình nghĩ à sao kỳ thế, sao có chuyện lạ lùng như vậy được. Để nghĩ theo chiều này là bắt đầu sanh chuyện. Nói cách khác, vấn đề bắt đầu từ lúc tâm nghĩ, đây là vấn đề. Tại mình nghĩ ra vấn đề là bây giờ nó vấn đề. Nó bắt đầu từ cái lúc mà mình nghĩ rằng cái chuyện như vậy là vấn đề đấy, chuyện như vậy là không được, chuyện như vậy là sai trái, chuyện như vậy là phải không thể xảy ra được đấy, bắt đầu từ đó. Như vậy thì nó bắt đầu từ tâm mình chứ đâu bắt đầu từ ngoại cảnh. Hoàn cảnh có thể xảy ra nhưng mình nó không có vấn đề là không có vấn đề. Còn mà mình nghĩ có vấn đề là bực bội đó. Hồi nãy sư ngồi thiền, cái giấc từ 3 giờ tới 4 giờ trước khi lại trước pháp á. Con sư ngồi sau, ngồi trước sư Nhẫn này. Tôi thấy ngồi sư Nhẫn ngồi an nhiên tự tại mà còn tôi ngồi trên này sao nó bực bội, là ông ngồi ông thò. Ta đang ngồi thiền vậy mà ông thò tay nó cái ba đúng không? Mở cái sư thích cho làm vậy. Cái mà làm lắc lâu ạ, không tới 50 phút ha, suy nhẫn ha. Ông làm khá lâu ạ, ông lục lạ ông kiếm cái gì nó không biết cái trống á. Cái sư ngồi bên trên này sư thấy bắt đầu ngứa cổ rồi. Muốn xoay lại mà la trong một tiếng. Cái khi vừa mới xoay lại cái là bắt đầu tâm nó nhớ sự cái câu chuyện với Thiên Thích Ca thần viện chùa của thầy sư đó. Có bà cụ đó, bà bị mù mắt, không phải mù mắt, cụ cũng thấy đường nhưng mà không mờ mờ ảo ảo à. Thành ra là cụ gì đây, cụ mà đi đâu đó cụ cũng xách theo cái đĩ trong đó đủ để đủ thứ đồ trong đó. Rồi cái bà tới đâu cái là bà lục, mà bà lục nhất mà thích nhất bà lục chay dầu. Thì có một lần tất cả hành giả đang ngồi nghe sư nói đạo nói pháp vậy, bà con đang lắng nghe kêu không chắc là bà bị mũi cắn cái gì đó, bà thọ thấy bà lục chay dầu tất cả mọi người dầu rục 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 rục. Cái xong khi tôi pháp xong tôi hỏi bác kiếm chi dầu ra không? Dạ chưa. Bà con cười rồ lên hết trơn, cũng giống là bà thỏa tấm lòng rồi. Lúc đó hành giả ngồi xung quanh đang nghe pháp này, trời ơi nghe mà bà già mà làm cái gì vút ra vậy, uống xong vậy. Sau này tình pháp mọi người nói ăn câu đó, quý vị thấy đấy, sư nhìn luôn, sư thấy hai vị, sư thấy ông sư đó mà sư thấy luôn cả sư Nhẫn nữa. Sư Nhẫn ngồi trên bờ dung địa vậy à, không ruột thịt chút nào hết. Còn mình sao tự nhiên ngồi này cứ quay tới quay lui chi vậy? Mà sự để ý là cái cặp mắt của ông kia, ông dòm ở trong cái bao của ông, nghĩa là chú 100%, là đỉnh tâm 100%, kiên cố cả lục kiếp cho được cái gì ở trong á. Thấy cái tầm tham tầm thần khủng khiếp thiệt ha. Này. Khi có chuyện xảy ra bạn nhìn nó dưới lăng kính nào? Nếu tự bảo đây là chuyện tự nhiên, như mùa này thì trời mưa thình lình, mình không có làm gì được. Giang gôn mà mùa nhập hạ là nó mưa, nó mới nắng kinh sạc là mưa hồi nào này. Trời đây mưa thình lình, mùa này mùa mưa của nó mà. Hoặc giả điện trong vùng này khi yếu khi mạnh, có khi thì không có chuyện gì, nhưng mà có khi lâu lâu cái nó tắt cái chơi vậy à. Bắt mới chỉ mà sang hận bực bội. Ngược lại tâm mình suy nghĩ chẳng thà đã ướt thì cho ướt luôn, không sao đằng này gần khô rồi bây giờ nó ướt mà em trời ơi tức lộn vượt lộn ra là lặng lầm bực bội khóc hù hù hù. Mà quý vị biết sao không, mình nghe những bài pháp như vậy đó mình cười ha, mà tới phim mình cũng làm vậy, cái khổ là vậy đó cha. Thành ra bởi vậy gọi là cái này là mới văn tự thôi ha, đòi phải mình tu rất nhiều để mà sao mà áo quần mà chưa khô thôi đừng có khóc. Phiền não vội cho đây là vấn đề, còn trí tuệ thì chấp nhận và hiểu đây là chuyện tự nhiên. Hôm nay tôi đi về thăm nhà và trong bài pháp thuyết cho gia đình tôi cũng nhắc, hãy tư duy như nó là, nó sao nghĩ đúng như thế, đừng nghĩ theo ý mình. Câu rất là đơn giản mà mất rất nhiều kinh nghiệm. Hãy tư duy như nó là như thế nào thì mình chấp nhận như vậy thôi. Trời này thì nó mưa thình lình, áo quần ướt thì ướt, phải đem ra phơi khô, có lại thôi, có sao đâu. Không có vấn đề gì hết mà mình, khi mà mình bực bội mình cho là vấn đề là tự nhiên trở thành vấn đề. Tôi hỏi các bạn, hội chúng Việt Nam của chúng ta ở đây rất đông. Nếu một trong những số quý vị hành giả đây bị điên, bị tai nạn chết hay đâu phải vô nhà thương, mình cho đó là chuyện quan trọng lắm hay sao? Tự nhiên đi cái đi ngược lại à? Đó, có một cô đó, làm mấy cô đại hàng cũng hết hồn hết vía. Rồi gì đây? Bị điên hay là bị tai nạn chết? Có một sự đại hàng nó biết đi đâu đó, đi xe buýt làm sao đụng chết? Trời ơi, cả cái cộng đồng đại hàng đó là sớm rớn chấn động mà phải kêu ông thầy từ bên đại hàng qua. Lần đầu tiên là sư đi giữ một cái đám ma mà thiêu mà ở ngoài trời đó quý vị. Sư đó chết rồi không biết họ để đâu trong phòng lạnh cũng cả tuần á, đợi sư phụ qua cái đám này đem thiêu. Rồi người ta mà thiết lễ, mà cái lễ mà thiêu đốt cũng giống như là người địa phương vậy đó. Họ đem sư ra tú ngoài cái nghĩa địa, sư không nhớ chỗ nào nữa, cái đồng rỗng. Rồi cái tới đó xong rồi cái mấy sư xuống, họ làm cái xe cũng đẹp lắm, chở tới đó rồi còn cái hòm không à. Tôi thấy thì thấy giữa đồng sư cũng không tới gần được nữa, tại vì xa quá mà cứ tăng đông thì đông mà. Rồi khi để thấy cái giữa đồng nó chắc đống củi mà. Rồi khi người ta bưng cái hòm để lên mà sư nghe các sư nó nói là rút cái nắp lên, nó là ông nằm trên tấm gián không à, nằm trên đống củi. Rồi khi gì đây, mấy sư đọc một chút xíu à, Anicca Vatthasankhara, đọc 3 lần. Các pháp thủ vi thật không bền vững, đọc 3 lần đúng rồi, thấy đúng 3 lần là rồi thôi đứng dậy, bên kia lửa cháy rồi đi về. Làm đơn giản, Myanmar khỏe, người khỏe. Sư thấy chết Myanmar khỏe. Sư nay còn nằm bình Mỹ ra mấy cô tu nữ rồi các cô rồi cứ cái bằng thắc mắc cái chuyện bây giờ mình không biết mình chết rồi làm sao được cái nọ. Thì cái các cô cũng lớn tuổi rồi đó, thì cô nói thôi mình chôn là mắc quá, rồi mình đi tới nhà quàng nó bôi phấn đôi son, nó thoa môi thoa rồi nó kẻ mắt cho mình. Người nào mà đau mà má hốc quá nó nhắc hai cái banh nó sưng lên, thấy mặt mọc xuống đù à. Đẹp giống như đi dạ hội vậy đó, người chết mà mặt đẹp như đi dạ hội vậy đó, nói vậy đó. Rồi người nào mà sắp sửa mà bắt đầu mà siêu siêu ảnh ảnh đó, đi ra ngoài trời lúc nó nóng mấy lạnh nó mở cũng đủ, người ta đâu đông quá là bắt đầu nó hơi thùng thùng sắc cổ vô nó sạc ôi nữa. Trời mấy cái đó là tốn tiền ơi là tốn tiền, nó bưng vô bưng ra tốn tiền lắm. Rồi cái tụi này mới hỏi mấy cô mới nhờ sư, các cô tu nữ trong chùa cũng 2-3 cô cũng lớn tuổi rồi, mới nhờ sư hỏi qua thử có cách gì mà thiêu cho rẻ đi, nếu mà chùa mà lo không được thì thôi thiêu cho rẻ. Cái sư mình lật trong cái sổ telephone đó, tiếng Anh tiếng U cũng bà chốc bà nhá, mà sư hỏi tùm lum cả la, có một cái chỗ nó thiêu có 500 đô, chỗ nào cũng đòi 2,000-3,000, cái kiểu mà đưa vô đưa ra mà cho người ta dòm như vậy đó, coi như vậy đó, ăn thì 8-9 ngàn, tại cái công trình của nó đẩy vô đẩy ra mà. Rồi công trình của nó phải thoa phấn thoa son cho mình nữa, nhắc banh nhắc đồ nữa, làm cực lắm, như là moi ruột moi gan gì nữa sẽ nghe vậy. Rồi nó hỏi nó nói 500 đô. Rồi nó nói muốn rẻ nữa không, nó chỉ cho một cái chỗ có 250 à. À, mà cái chỗ đó là nó nói là trong vòng 50 mai, là khoảng chừng 75 cây số, mình phải chết trong đó. Rồi cho nó biết, nó lại nó lấy cái xác của mình về nó thiêu, rồi là nó đưa cái trò cho mình. Nhiều thôi, không có làm cái gì hết, nó chỉ làm đơn giản như vậy thôi, mình chết nó lấy cái, nó lại nó nhà thương nó lấy cái xác của mình rồi về rồi đem lên nó thiêu. Nó làm xong xưa rồi là tới giờ nó cho mình biết mấy giờ mình lại mình hút cái trò. Trời ơi, khi sư qua bên Myanmar này, vừa thiêu vừa giữ trong túng cảnh thì tính ra có 3 đô. Trời ơi, rẻ ơi là rẻ. Ở Việt Nam này đó, làm nhẹ nhàng lắm mà, khỏe ra có 3 đô. Thành ra sư nói thôi để sư biết ở trong di chúc phải cho tôi chết ở Việt Nam. Tiền máy bay qua đây chắc cũng mắc lắm, thôi cho chết bên Mỹ cho yên rồi. Tôi hỏi quý vị, hội chúng Việt Nam ở đây khá đông, nếu một trong số những vị đây bị điên, bị tai nạn chết hay đau phải vô nhà thương, mình cho đó là một chuyện quan trọng lắm hay sao? Mà mình hết hồn hết vía, mình chấn động như vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra và xảy đến một cách tự nhiên, không biết trước được. Càng nghĩ đó là vấn đề, tâm mình càng hốt hoảng, không biết cách phải làm gì để lo giải quyết câu chuyện trước mắt. Để mà mình đặt vấn đề là nó trở thành khó khăn cho mình. Khó khăn ở cái chỗ là tâm mình nó hốt hoảng, tâm mình nó chấn động. Rồi khi mà tâm chấn động, tâm hốt hoảng, không có làm gì được hết trơn. Chuyện trước mắt giải quyết mình không biết. Sau khi thầy đã giải thích rõ, vị hành giả vẫn thưa, cái này là xin ghi thêm, vẫn thưa: phải chi cho thầy, phải chi cái khăn còn ướt thì con không buồn, đằng này nó sắp khô rồi, bây giờ nó ướt mẹ con mới buồn. Thầy vui vẻ hỏi lại: phải khô thôi còn ướt là vấn đề hay sao? Phải khô thôi thì còn ướt là vấn đề hay sao? Khi gặp một vị trưởng lão, đây là một câu hỏi khác quý vị, khi gặp một vị trưởng lão tâm tự nhiên đem lòng kính trọng ngay, hay trường hợp năm vị Kiều Trần Như lúc gặp Phật tại vườn Lộc Giả, lúc đầu tâm các ngài còn bất kính, nhưng khi Phật lại gần, các thầy lại tỏ giả hết lòng cung kính. Thưa thầy, như vậy tâm nó biết trước chuyện gì nên mới có sự chuyển đổi phải không? Đôi khi mình gặp một cái vị trưởng lão đó, như hôm qua cái vị đi gặp các ngài hòa thượng đấy, thì như mình đem lòng cung kính, như vậy là tâm nó biết trước là cái vị này là đáng cung kính, cho nó cung kính. Hoặc giả là trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, lúc mà Đức Phật mà sau khi mà đắc đạo quả về độ năm thầy Kiều Trần Như đó, rồi các vị đó mới gặp Phật rồi không có tỏ vẻ cung kính, nhưng từ từ Đức Phật đi tới vì lý do nào đó không biết, thì tự nhiên mình các vị các ngài cung kính. Và như vậy là cái câu hỏi đặt ra là tâm mình nó có biết trước được nhiều chuyện, vì vậy nó mới đổi thái độ một cách như vậy. Thầy trả lời: riêng với vị năm vị Kiều Trần Như và Phật tôn, năm giữa Phật và năm tôn giả Kiều Trần Như đã có mối liên hệ thầy trò trước khi Đức Bồ Tát thành Phật. Trước khi Đức Bồ Tát thành Phật, năm vị này đã là học trò của ngài rồi đó, nhưng mà rồi từ khi mà ngài bắt đầu tu, ngài bắt đầu ăn uống trở lại bình thường, ngài không cố hành nữa, thì năm vị này cho ngài là ngài tu không có cao thượng nên bỏ ngài đi. Tự thân ngài Kiều Trần Như từ xưa đã biết trước Đức Bồ Tát sẽ thành tánh đẳng chánh giác. Trong năm vị thì ngài Kiều Trần Như biết trước là Đức Bồ Tát sẽ là thành Phật. Nhưng khi Bồ Tát bỏ con đường khổ hạnh, năm vị mới từ giả ngài. Như vậy bên trong tâm của năm thầy Kiều Trần Như đã có hai khuynh hướng, một là xem thường và cái kia là kính trọng. Khi Phật đến Lập Giả, thấy Phật tâm khinh thường phải nhường bước cho oai đức của ngài, nên năm tôn giả mới hết giả cung kính. Một vị thì rước bát, một vị lãnh y, và người kia thì lo xếp dọn chỗ ngồi cho Đức Phật. Như vậy thì là thầy giải thích, thầy nói là trong tâm của các vị này đã có một cái sự cung kính trong đó rồi, vị thầy của mình mà, thầy cũ của mình. Nhưng mà cũng có một cái sự bất kính, là tại vì nghĩ rằng là mà Đức Phật không có, Đức Bồ Tát không có tu khổ hạnh, không có tu hành cho cao thượng. Nhưng mà khi mà tới nơi thì thấy cái oai đức của Đức Phật đấy, cái đó là cái điểm mà thầy muốn nói đó. Tại vì thấy cái oai đức của Phật, do đó các ngài này mới đổi tâm. Khi bạn gặp một vị trưởng lão lần đầu tiên mà tỏ lòng cung kính ngay, do tướng mạo cung cách của các ngài làm mình hoan hỷ. Như vậy tức là khi các năm vị Kiều Trần Như mà thấy Phật mà cung kính là do oai đức của Phật, chứ không phải là tại tâm nó biết trước. Khi gặp một vị trưởng lão lần đầu tiên mà mình tỏ lòng cung kính là do tướng mạo hay cung cách của ngài làm mình hoan hỷ, như nét mặt hiền lành, đạo đức, an nhiên tự tại, vân vân, có những cái nét mà làm cho mình rất là thích. Thật ra là có một cái vị sư không nhớ tên nữa, ngài chuyên môn là rải tâm từ, rồi các người ta nói tới gần ngài thì tự nhiên nó mát mẻ, nó dễ chịu, nó rất là thích. Cá nhân tôi lần đầu tiên gặp Hòa Thượng Sư Vũ Minh, lúc đó tôi khoảng chừng 11-12 tuổi. Đây thầy kể kỷ niệm của thầy. Tôi thấy bình thường dưới con mắt của một chú bé, ngài không có chi đặc biệt hết trơn. Tôi thấy Hòa Thượng không có chi đặc biệt, tại tôi nhỏ mà tôi đâu có biết gì đâu. Chính ngài đến gần tôi hỏi thăm và bắt chuyện với tôi, chứ tôi đâu có để ý tới ngài. Tôi thấy không có gì đặc biệt hết. Đa phần khi người ta gặp Hòa Thượng, ai cũng đem lòng kính trọng do nét mặt, dáng điệu bình yên và thanh tịnh. Ngoài ra sức mạnh nội tâm do phẩm hạnh đạo đức của ngài tác động mạnh đến tâm người đối diện. Ví dụ một người tâm rất dao động, bồn chồn đến gặp Ngài, sự bình an yên tĩnh của Hòa Thượng giúp tâm người này dịu xuống, chìm lại ngay. Có một lần tôi được gặp một vị cư sĩ, thầy kể đây là một vị cư sĩ mà tu thiền định rất là giỏi. Vị này tu thiền định giỏi rồi mà còn biết chữa bệnh nữa. Thì hôm nay ông tu bằng cách niệm Phật, cư sĩ thôi, chứ không phải là nhà sư sư, mới bắt đầu nghe thì nói sư. Mà sư hỏi ông thầy á, ông này là cư sĩ, vậy cho ông đến gặp Hòa Thượng Sự Minh để làm gì? Hòa Thượng Sự Minh lúc mà Ngài còn sống á, mỗi năm Ngài đi hành thiền. Ngài đi hành thiền, Ngài đi vô trong vùng sâu, vùng xa, Ngài hành thiền. Ngài tới đâu cũng có các vị sơn tăng, là các cái người mà họ tập thiền, thiền định, thiền quán, thiền gì, không biết thầy nói vậy, là họ lại họ kiếm Hòa Thượng họ hỏi. Có những chuyện họ thắc mắc hỏi. Thì ông này cũng vậy, ông này đến gặp Hòa Thượng để hỏi những vấn đề liên quan đến thiền. Vị này có thể giúp người khác chữa lành bệnh. Ông ta chỉ ngồi niệm Phật, lúc tâm yên, ở tiếng xuất hiện cùng lúc với phương cách chữa sao cho lành bệnh. Niệm Phật thôi. Và bây giờ người nào mà lại mà nhờ ông ấy chữa bệnh đó, ông để yên đó, ông ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật lát, ngồi yên, bắt đầu tâm tự nhiên tở tướng xuất hiện. Tở tướng là hình ảnh trước mắt xuất hiện. Khi tở tướng xuất hiện thì trong cái tở tướng đó, nó có luôn cái lời đáp án cho cái bệnh của cái người mà ông đang muốn chữa đó. Ông này nói cho tôi nghe rằng có một lần nọ, một người đàn bà đến nhờ anh ta chữa bệnh. Đây là một người tương đối có nhan sắc, rồi vì gần gũi tiếp xúc nhiều lần, ái sinh lên trong tâm ông thầy thuốc. Bây giờ ông nói, để tôi kể cho tôi nghe một cái chuyện liên quan tới cái tâm của mình. Có một cái cô đó còn lại, cô nhờ tôi chữa bệnh. Cô cũng là người có nhan sắc, trong khi chữa đi qua đi về tiếp xúc như vậy nhiều lần, bắt đầu ái, trong tâm tôi bắt đầu thương bà. Rồi vì định tâm của tôi quá mạnh nên lôi người phụ nữ này đến gần, do tại cái tâm tôi yếu mà tâm tôi mạnh, mà ái trong tâm tôi nó nhiều, do đó nó cái sức hút nó rất là dữ, kéo cái cô này tới gần. Người đàn bà cứ la cà gần gũi, và cho đến lúc cô này nghĩa là muốn cái gì, ông thầy muốn cái gì là cũng dần hiến, thì ông này ông tỉnh ngộ. Tại sao ông tỉnh ngộ? Bởi vì thầy nói rằng ông này, người đàn bà đã lập gia đình, nếu mà y mà ăn nằm với người này sẽ mang tội tà dâm, thì sẽ mất hết tất cả quyền lực. Bởi vì ông này ông chuyên trị bệnh mà, ông rất cần tâm định để ông thấy cho được các tở tướng, bỗng chữa bệnh cho người ta, ông tự bưng miễn phí thôi. Mà bây giờ mà phạm tội tà dâm thì ông biết rằng là ăn nằm với cái người phụ nữ này là thế nào cũng bị đứt hết. Cho đó ông sợ vô cùng. Thế là ông bỏ tất cả và đi vô trong rừng tập thiền. Đàn bà Akalaga gần gũi đến lúc ông này sẵn sàng, ông vào nghĩa địa tập thiền thế trước, ái giảm, và người đàn bà này tự động bỏ đi. Khi mà tâm ái của ông xuống rồi, ông tập, ông vô trong đó, ông tập về thế trước, quán chiếu về 32 thế trước, tức là cái sự nhấp nhúa của thân thể. Thì ái nó xuống, mà khi mà nó ái nó xuống, tâm định bây giờ yếu rồi, là tự nhiên người đàn bà bỏ đi. Thì thầy nói, mình tập thiền định, cái tâm định của mình mạnh, mà khi mà có một cái gì, một cái phiền não mà sanh khởi lên đó, là định cộng cái phiền não nó sẽ bình phương lên. Nên trường hợp của cái vị này nó hút người ta vô, mình không để ý. Và chính ông này cũng kể cho thầy nghe. Thưa thầy, như vậy tâm không có năng lực để biết trước chuyện gì hay sao? Như vậy thầy, nãy giờ thầy nói, tức là cái vị trưởng lão mà mình gặp rồi mình có tỏ giả cung kính là tại vì chắc là đức độ của Ngài rồi vậy thôi, chứ cái tâm không biết trước. Không, trả lời không. Tâm không biết gì hết. Sự biểu lộ bên ngoài của đối tượng tốt hay xấu làm cho tâm bên trong phản ứng theo, kính hay khinh thường. Điều này tùy thuộc vào cá tính hay sự thông minh của từng người. Người ngu dốt thiếu trí đâu có biết ai đáng kính hay không. Ví dụ ra có rất nhiều Phật tử, người ta lại đây ta gặp Hòa Thượng Sự Minh, ta rất là kính, ta tới gần ta rất là kính, bởi vì cái đức độ của Ngài. Nhưng mà có nhiều người lại vô phòng này, vô là canh me đang ăn cắp không à. Có ông leo giường nằm đấy nha, Hòa Thượng ra này tiếp khách, leo giường nằm chơi à. Hòa Thượng vô nằm cái đấy, ơi sư đệ, để cho anh nghỉ chút ra nghe, đừng làm ồn. Nói vậy Hòa Thượng nói, à tôi biết ông là ông phải sư, mới bước ra cái phòng tôi, đừng có nằm đó, giờ đệm, giờ trừ giường của tôi hết. Ông đó đứng dậy bỏ đi ra. Lúc đó Hòa Thượng có chừng 60-70 tuổi, thầy kể vậy. Thưa thầy, một lần có một vị hành giả thưa với thầy, thiệt sư đó, một lần con được gặp Hòa Thượng lần đầu tiên, con thấy mắt Ngài sáng quắc nên rất kính sợ. Con chỉ thưa vậy, thấy cái cặp mắt này nhìn sáng quá, quá sợ. Trần sư trả lời: nhiều vị hòa thượng luôn luôn nhìn xuống hay lấy quạt che mặt không nhìn ai. Thầy của tôi hòa thượng Sư U Minh thì ngược lại, ngài nhìn mọi người một cách tự nhiên nhưng với trí tuệ nên đoán rất đúng tâm lý của người đối diện. Ai bước vô phòng ngài là ngài nhìn kỹ lắm. Có câu chuyện kể là có cái ông Mỹ đó, tôi kể nhiều lần cho các vị nghe rồi, bây giờ có một số bạn chưa nghe. Ông Mỹ ông bước vô phòng đó, ông bị què cái chân, ông vô ông ngồi dưới đất không được, ông kêu lấy cho ông cái ghế ngồi. Rồi ông tới ông nói với hòa thượng khi ngồi yên đó, hòa thượng nói: tôi đi nhiều chùa rồi, chỗ nào cũng nói đạo, nói đạo tôi nghe tôi chán cũng chết rồi, bây giờ ông nói các phán tắc tôi. Mình đi thì mình cần các ngài giảng cho mình ha, mà ông này thì nói ngược lại, mà nói vắn tắt. Cái ngài nói: nếu vắn tắt thì tôi chỉ xin nói một chuyện, tôi chừng cái tâm sân của ông ấy. Ông này hết hồn, không biết tại sao hòa thượng biết mình sân. Hòa thượng dòm cái cách từ bước ngoài đi vô, rồi ông bực bội, rồi ông chắc là ông lấy tay ông lau mồ hôi, rồi ông kêu người ta lấy ghế để ngồi lại cái. Thượng rất là bét. Thông thường khi nói chuyện với ai, ngài ít khi chú tâm hết sức vào đó và mở ra để quan sát bất cứ đối tượng nào. Đây là một câu chuyện khác, thấy cái chánh niệm của ngài. Khi mà ngài mình nói chuyện mình, ngài không bao giờ để ý mình trong tâm đâu. Ngài ngó mình vậy thôi, nhưng mà tâm của ngài cái đó quán chiếu khắp nơi. Thì để chứng minh điều đó, thầy nói có một lần tôi đi vô gặp hòa thượng, tôi bàn một cái chuyện chùa. Thì hai thầy trò đang nói chuyện với nhau rất là tương tác nhiều, tự nhiên hòa thượng nói có cái bàn sắp cứ vô. Chứ cha, ủa sao hòa thượng hay vậy? Tôi không có nghe gì hết trơn mà hòa thượng nghe. Tại sao hòa thượng nghe được? Thì sau này đó, thầy nói đúng rồi. Sau này tôi hiểu ra lúc nói chuyện tâm ngài không dính 100% vào câu chuyện mà mở ra. Vừa nghe tôi nói nhưng cũng biết cái gì đang xảy ra xung quanh. Khi xe của bà Phật tử này đến, ngài mặc dù đang nói chuyện nhưng tâm nhận ra tiếng động và biết sai ai vì đã nghe rất nhiều lần trước đó. Tâm không chú hết sức hay dính chặt vào chuyện đang nghe mà mở rộng, đó là tâm của thiền tứ niệm xứ Vipassana. Tôi cũng xin nói vậy. Mình nghe ai, mình nói chuyện với ai, tâm mình cũng vậy. Một đứa này đứa kia chứ không phải là 100% chú rồi đó. Bình thường khi nói chuyện với ai, tâm mình háo hức muốn nghe, muốn nói, say sưa trong câu chuyện, ít để ý những gì người khác nói, chật không để ý đến những chuyện gì xung quanh. Hòa thượng thì chỉ chú tâm thật sự khi câu chuyện quan trọng thôi. Thưa thầy, những vị thầy tướng xem mặt biết thân chủ mình thuộc loại gì, là do đâu mà có như vậy? Mấy ông thầy tướng ông xem mặt ông cũng biết, hòa thượng xem mặt hòa thượng cũng biết, có mấy ông thầy tướng ông xem mặt ông cũng biết. Trần sư nói bói toán xem tướng là một môn khoa học có cơ sở nghiên cứu, nhưng tôi thì không tin 100%. Tôi biết có người đoán rất đúng, nhưng mà thân tâm chúng ta thay đổi mỗi ngày và có chuyện mấy ông thầy này không biết hết. Còn lần đó có một người nào nói với thầy, nói là cái bà đó, là cái ông đó, là cái chú đó, là cái sư đó, sư nào cũng biết, là đi coi bói người ta nói sư này tu không nổi hay chắc hoàn tục. Nói với thầy vậy. Sư cũng nghe câu chuyện đó, cái sư hỏi thầy tin không? Đừng bao giờ tin mấy ông thầy bói. Đừng bao giờ tin mấy ông thầy bói. Sư hỏi tại sao vậy thầy? Có nhiều ông ta nói cũng đúng kìa. Ông nói cái ông thầy bói ông chỉ biết vì cái tâm của mình mà thôi. Hiện tại bây giờ cái tâm của mình đang cái gì này, ông thầy bói biết cái đó, nhưng mà cái tâm mình nó đổi liên miên, do đó ông không thể nào biết được tương lai. Vì vậy ông nói chính xác chừng 20-30% thôi, nhưng mà đôi khi phước chủ may thầy rơi một cái đụng cái đúng thiệt ra tha hồ. Cho mà ông nói là cái thầy bói là không bao giờ là nói đúng 100% hết, bởi vì cái tâm của mình nó thay đổi rất là dữ. Bên Việt Nam người ta nói là bói toán là bói cho người thường thôi, còn các tăng ni bói không đúng, bởi vì ta tu tâm ta thay đổi mà. Hồi xưa bên Ấn Độ, khoa chiêm tinh bói toán rất giỏi, nhìn dấu chân biết rõ một người đã giác ngộ hay chưa. Quý vị nghe câu chuyện đó, người ta nhìn bàn chân của Đức Phật đã biết đây là vị này đã giác ngộ rồi. Bây giờ có một cái chuyện sư muốn đọc quý vị nghe nữa, là mới trình pháp đây thôi. Đi kinh hành hay ngồi thiền thì không thấy gì, nhưng nằm xuống thì nghe rất nhiều âm thanh tiếng động thực sự như xe chạy, chim kêu, gà gáy, nhưng cũng nghe những âm thanh ảo như ai ca cải lương hay hát trong lỗ tai mình, hay thấy hình ảnh. Thưa thầy, đây là do đâu mà có? mình nằm yên như vậy mình nghe được tiếng động bình thường bên ngoài thì cái chuyện đó không nói, rồi bây giờ nghe những âm thanh ảo như là mình nghe ai hát trong tai mình chẳng hạn, cái ca cái lượng. Vâng, cái này là tưởng tượng. Khi nằm tâm yên, tâm không tĩnh nên tưởng khá mạnh. Trước khi ngủ, năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân từ từ yếu dần, chỉ còn lại ý căn hoạt động. Thầy nói trước khi mình bước vô giấc ngủ thật sự đó, mình có cái thể sáu căn thì năm cái căn ngoài này nó làm việc, nó yếu dần yếu dần yếu dần, giống như mình sắp chết vậy đó, chỉ còn ý căn hoạt động. Bây giờ nếu tâm nghĩ gì về, tâm nghĩ về cái gì, tâm nghĩ về âm thanh, tâm nghĩ về tiếng động, tâm nghĩ về cái mùi hay nghĩ về đối tượng gì đó, thì những cái đó hiện ra như thật, chúng là âm thanh, mùi vị, cảm giác ảo do tâm tạo ra, nhưng xem ra như thật đấy. Lúc đó cái người đó chưa hoàn toàn ngủ mà cũng không hoàn toàn thức, hoặc là nửa mơ nửa tỉnh đó. Thành ra thấy chỉ tâm chỉ một chút suy nghĩ là tự nhiên hình ảnh nó ra rất là thật. Và thầy nói rằng đây là cái lúc mà ta thấy ma, lúc mà tâm mình nghĩa là nó nửa chừng xung như vậy đó, đó lúc đó là lúc mình thấy ma đó. Tương tự như các vị tập thiền Samatha dùng Kasida, tức là cái dĩa bằng đất, làm đề mục. Hành giả nhìn chăm chú lâu vào đề mục nên dù nhắm mắt lại tâm vẫn còn nhớ và hình ảnh của dĩa Kasida đã xuất hiện trước mặt. Gọi là tạo tướng, lúc đây là có pháp rồi đấy. Thì chỉ người ta nói vậy, mình tập như vậy là có pháp, thì mình cứ nhìn cái đĩa hoài cho đến lúc mình nhắm mắt, tự nhiên cái đĩa nó xuất hiện trước mặt, cái đó là tạo tướng đó. Bây giờ vị này thấy tâm, thấy bằng tâm, chứ không phải thấy bằng mắt nữa. Và định tâm càng mạnh thì cái dĩa thấy càng rõ. Hoặc nếu nghĩ về một âm thanh nào đó thì âm thanh này xuất hiện ra như thật. Lúc thức dậy diễn trình xảy ra tương tự nhưng đã ngủ. Lúc mình ngủ thì năm căn đã đóng từ từ, rồi cuối cùng chỉ còn mình ý căn làm việc. Do đó mình thấy âm thanh, những hình ảnh rất là lạ, gọi là âm thanh ảo đó. Thì lúc mình thức dậy cũng vậy. Lúc mình thức dậy thì là cái tâm của mình nó biết cái tâm trước, ý căn nó sinh hoạt trước, rồi từ từ sau đó các căn khác mới là mở ra sao. Lúc thức dậy ý căn sinh hoạt trước, rồi từ từ các căn khác mở ra sau. Vì tưởng sức hoạt mạnh cho nên chúng ta ngủ và chúng ta nghe lại, nhớ lại được giấc mơ. Cái tưởng ý căn nó sinh hoạt mạnh, vì vậy khi mà mình thức dậy giấc mơ mình còn thấy. Đó là lúc người ta ưa thấy ma. Trong sự suy nghĩ mình chất chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị. Đôi khi tâm suy nghĩ nói qua nói lại như một cuộc đối thoại giữa hai người với nhau, và giọng nói rất là khác nhau. Và người ta nói đây là gọi là người ma giọng đó. Mình nghe trong lỗ tai là hai người nó nói hai giọng khác nhau. Đôi khi nói tiếng Tàu, nó nói tiếng Anh, rồi nó nói tùm lum mà. Nhưng mà cái đó là tâm mình nói, chứ không phải là không có ai vô trong này hết trơn. Nhiều người nói là nghe một giọng nói rất là êm ái bên tai, không biết ai nói. Trong thực tế giọng này không do tâm tạo ra, chứ do tâm tạo ra chứ không do ai cả. Thật ra thầy nói mấy cái này là toàn là ảo, mà không phải là ở bên ngoài tới, mà rất nhiều là do tâm mình nó tạo ra. Rồi có một lần đã sư hỏi thầy á, tại sao mà có nhiều người họ nghe ai nói trong lỗ tai mà có nhiều người không. Thầy nói Phật Thượng dặn là nếu mà những người như vậy để ý cho coi, họ rất là cô đơn. Họ cô đơn lắm. Hoặc giả là ví dụ những người mà lớn tuổi rồi chưa có chồng chẳng hạn, hoặc chưa có vợ, cứ mơ về người đẹp không chẳng hạn, bị sách xe không suốt ngày. Thành ra nó ngồi nó cứ nhớ tới người đẹp rồi. Đó là trong này nó ảo, nó sanh khởi lên trung tâm. Mà quý vị nghe một cái câu truyền pháp khác nữa thì thấy cũng liên quan tới vấn đề đó. Con đang thiền nằm, hôn trầm đến. Đang thiền nằm thì hôn trầm nó đến. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe văng vẳng tiếng loa gọi lên máy bay. Đang ngồi trong thiền viện sự U Minh mà thiền nằm mà nghe tiếng loa gọi lên máy bay. Giật mình thức dậy thấy tâm nó bực bội khó chịu quá. Tại vì trước đó một năm con ngồi suốt đêm bên phi trường Bangkok chờ máy bay, nghe tiếng loa nó rao tới rào lui, con giận muốn chết rồi. Bây giờ đang nằm mà tự nhiên nghe tiếng loa nó kêu nữa. Thì giải thích cũng rất là hay, mà cái này là lâu lắm thì tự nhiên sẽ chép được. Khi câu chuyện xảy ra một năm trước đó ở Thái, tâm hành giả đã bực bội rồi nhưng mà không để ý, tâm sân lắm. Mình ngồi đó mình nghe suốt đêm nó loa nó kêu hoài, ngủ được thì mình bực bội, mình sân lắm mà mình không có để ý. Khi chuyện từ tiềm thức trồi lên, tâm sân lên theo. Hãy nhớ rằng có những câu chuyện đã xảy ra rất lâu, hàng chục năm, nhưng trí nhớ vẫn còn giữ. Khi điều kiện thuận tiện nó sẽ trào lại, mà trào lại rất là rõ. Thật ra đôi khi mình thấy những cái câu chuyện mà ủa tại sao kỳ cục vậy, mà tại sao mà nó xảy ra cho mình. Đây là những ví dụ quý vị nghe này. Một hành giả người Singapore đến đây tập thiền, thấy tất cả tăng ni trong chùa đi giữ lễ hết, mừng quá, sướng quá, mà không biết tại sao. Tăng ni người ta đi thì chuyện của người ta, mình ở nhà mình cứ việc lo tu hành, không biết tại sao mà mừng quá trời mừng. Quan sát một thời gian, cô này nhớ hồi nhỏ cha cô rất hung dữ, ông ở nhà là cô sợ rét run. Khi ông có chuyện đi đâu xa, ở nhà một mình với mẹ, cô mừng quá. Bây giờ thấy tăng ni đi tự nhiên nó cũng mừng theo. một người hành giả đại hàng ngồi thiền tâm nhớ lại số tiền mình đã gửi trong ngân hàng. Khi ý nghĩ về tiền bạc sanh lên, anh ta nhớ ngay hồi nhỏ đã ăn cắp tiền và ăn cắp như thế nào của mẹ. Nhớ từ cái chuyện cậy tủ của mẹ mà lấy tiền. Bây giờ đang ngồi thiền tự nhiên nó nhớ sực lại là hồi xưa là mình cậy tủ của bà già của mình lấy tiền như thế nào. Bởi vì tâm vẫn đang nhớ tới chuyện tiền. Cái này nó nối liền với cái kia. Một cô gái người Mỹ mỗi lần đến gần hồ nước hoảng sợ nhưng không biết tại sao. Cái này câu chuyện này sẽ đọc ở trong cái cuốn. Vậy là bao nhiêu vị đạo sư đó không biết chứng trong mini life và mini master. Kể chuyện cái cô đó, cô bị một cái chứng bệnh mà kêu bằng là không hiểu tại sao mà cô rất sợ hãi. Sợ hãi ghê lắm, mà sợ hãi cái gì, cô sợ hãi nước, tới gần nước là cô rất sợ. Đó thì là cái ông bác sĩ mà chữa bệnh về cho cô này là một bác sĩ mà về Tây học. Ông có đậu bằng rồi, toàn bằng cấp cao của Mỹ không. Nhưng mà ông nghiêng về vấn đề mà thôi miên. Ông sử dụng thôi miên để ông chữa bệnh. Đó thì là người ta mới nói rằng là rất nhiều bác sĩ thần kinh giúp cô này mà không được. Rồi tại vì cô này cô làm ở trong cái phòng lab mà ở trong nhà thương á, lab là phòng thí nghiệm á. Do đó là bác sĩ, ông cô quen với bác sĩ mới giới thiệu lại cho bác sĩ này. Đó, thì khi mà giới thiệu tới thì ông này đó, ông bắt đầu ông sử dụng thôi miên để ông coi thử như thế nào. Thì ông quay trở lại thì thấy cô này lúc 1-2 tuổi đó. Thì tuy nhiên trong khi mà đang nằm thôi miên là cô la, cô hét lên. Thì mới biết rằng là hỏi tại sao thì cô nói rằng là đứa bạn nhỏ là cô đi ra cái chỗ một cái cầu mà để người ta nhảy nước ấy. Nhảy xuống nước còn nhảy ấy. Biết cái việc mình gọi ra lông rông đó. Thì cái đứa bạn đứng sau nó xô cô một cái. Thì cô gặp mình cô té xuống đó chưa, không có chết, suýt chết thôi. Ấn tượng từ đó mà cho tới lớn. Đó thì cái câu chuyện đó nó đi qua một cái khúc quanh rất lớn. Là tự nhiên cô này đang nằm mà tự nhiên nhớ lại kiếp trước nữa. Đó là cái lúc mà bác sĩ này hết hồn. Thì cô kể cho bác sĩ này nghe, cô nói cháy rất là dữ. Và cái gì, khoái cái gì cháy, trên thuyền cháy. Thuyền của ai, không biết thuyền của ai mà tôi ở trên đó, tay tôi đang bồng con. Thì ông bác sĩ mới dặn cô thôi bây giờ là calm down, yên xuống đi, kể cho cô, cho ông nghe. Thì là cô nói rằng là thuyền của tôi là cái thuyền đi làm ăn, đi buôn bán trong thuyền. Ông mới hỏi từ từ, ví dụ ông hỏi xung quanh cô có ai, người đó làm gì mới biết ra là cái thuyền đó thuyền đi nhập thuyền buôn. Nhưng mà trong khi chắc có lẽ thì chiến tranh nó nhầm lẫn là thuyền địch, cho nó bắn cháy. Và trong khi mà cô chết như vậy là cô đứa con trong tay, thì bây giờ cô đang đứng trên mạn thuyền, cô không biết là nên nhảy hay không. Nếu nhảy thì cô sống, nhưng mà đứa con chết, mà đứng đây thì hai mẹ con đều chết. Từ cái dạo đó là đốn cô cái hình ảnh mình nước rất là khủng khiếp. Đó thì là những câu chuyện đó, thầy nói rằng là những cái câu chuyện trong tiềm thức nó nhớ mấy chục năm mà mình thấy nghe trong cái bài giảng này, nó nói những câu chuyện trong cái cuốn sách này, nó nói cho mình nghe những cái chuyện mà cái vòng là quá đi từ kiếp này qua kiếp kia là. Thì cái ông bác sĩ này từ đó là bắt đầu sợ rồi đó. Rồi lúc đó là cô còn kể những cái chuyện mà liên quan tới chuyện riêng tư của gia đình bác sĩ này thật kết hồn hết quý. Các quý vị biết cuốn sách đó hả? Ở bên Việt Nam cũng có, người ta có cho sư một cuốn một phải không? Hả? Có. Nhưng mà không biết cái tựa đề là cái gì. Khi nào quý vị kiếm sách ra đọc hay lắm. Trong tiềm thức có những suy nghĩ nhưng rất vi tế. Chánh niệm thâm sâu sẽ giúp chúng ta thấy rất rõ những tầng khác nhau của tiềm thức. Trí tuệ giúp ta hiểu rõ tương quan nhân quả của những lớp vi tế này. Và nhờ đó chúng ta sẽ giải quyết những đau khổ đang mang nặng từ lâu. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ hiểu tại sao mà đau khổ sanh lên từ đâu tới. Nhờ mình có trí tuệ thâm sâu rồi đọc được cái tiềm thức của mình. Vì vậy mà thầy này thường dặn rằng đó, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, đừng có sợ suy nghĩ, vì những cái tiềm thức này là những cái dòng suy nghĩ mà rất là vi tế, nó nằm rất là sâu. Hành giả phải cần có chánh niệm, trí tuệ rất sâu, biết bén để thấy được cái này. Thì thầy nói đừng có sợ cái suy nghĩ, mình sẽ học được rất nhiều về cái tâm tánh của mình từ những cái dòng suy nghĩ vi tế này. Con đang ngủ bỗng có tâm lo sợ, nếu lỡ chết ở Myanmar thì làm sao mà đem xác về Việt Nam đây? Mà đây là một ông sư đó quý vị, chết bây giờ còn lo không biết là ai đem xác mình về Việt Nam. Đôi khi tâm yếu, không chánh niệm, tâm suy nghĩ những chuyện gì, thấy sự việc nó xảy ra như thiệt vậy đó. Thầy trả lời, đừng lo cho cái thân này, nếu lúc đang ngủ hành giả chết với tâm hướng về Việt Nam, chắc chắn hành giả phải tái sanh về bên nhà và làm chó ngay. Ngài đồng thầy cũng giỡn thôi, có thể làm chó làm người thôi, nhưng mà ý ông này muốn nói khi tâm đang nhớ về trú xứ của mình, cũ của mình, trú xứ cũ của mình, tức là đất nước của mình á, thì chết phải tái sanh về đó chứ không đi chỗ nào khác. Thành ra quý vị mà không muốn về Việt Nam nữa, đừng có suy nghĩ về Việt Nam, cứ chết một cái là đi về Việt Nam, phải đầy đọa mình nữa. Đừng lo cho xác ở đây, người ta sẽ thiêu đốt sạch sẽ, về Việt Nam có cái xác mới, rẻ hơn, đẹp hơn. Cái này người ta làm sạch sẽ lắm, rẻ mà đâu có sao đâu. Chừng bài đố à. Chính vì lòng tham muốn sinh trở lại xứ mình mà danh sắc mới sanh ra. Chúng sanh mới có thể là người nam, người nữ, chó mèo, ở trong nhà tùy theo thích tái sanh như thế nào đó. Sư mơ lơ mơ mà sư nghĩ tới Việt Nam thì coi chừng là sư sẽ sanh về làm chó ở Việt Nam. Thầy là sư nói vậy. 123, đây là những cái bài pháp mà lâu rồi mà sao sư đọc sư thấy hay quá, thành ra muốn chia sẻ với quý vị. Con đi đi kinh hành, tự nhiên tâm buồn phát sanh, không biết nguyên do từ đâu. Buồn tới rồi mà không biết buồn từ đâu tới. Có một cái hả? có một bài trời mưa, ông kia ông buồn vì trời mưa, để bữa nào sư kiếm đọc cái gì nghe. Con đang đi kinh hành, tự nhiên tâm buồn héo hon, buồn phát sanh cho buồn héo hon, mà không biết nguyên do từ đâu tới. Nhớ lại rằng đi chỉ là một trạng thái tâm buồn tan ngay. Cũng rất may là con biết cái pháp hành, cho con nghĩ rằng đây là chỉ là một trạng thái tâm thôi thì buồn tan ngay. Thưa thầy, tập như vậy có đúng không? Bởi vì trước đây con không biết làm sao nên buồn rầu cứ kéo dài rất là lâu. Bây giờ con biết thầy dặn là buồn nó chỉ là một cái trạng thái tâm, con biết trạng thái tâm, do đó con buồn đi ngay. Thì sư trả lời, thực tập như vậy rất đúng, hành giả dùng tư duy chân chánh rồi chánh niệm về trạng thái tâm. Cái bài pháp này rất là lâu rồi mà thầy nói vấn đề tư duy chân chánh và chánh niệm. Trước hết phải chánh niệm, tư duy chân chánh đã, rồi mình duy trì chánh niệm. Tâm là tâm, cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, là có thế thôi. Tuy nhiên tốt hơn nữa, nếu hành giả duy trì chánh niệm thích thú để hiểu tại sao cảm xúc khởi sanh và nguyên nhân là từ đâu mà tới thì càng hay nữa. Bây giờ mình nhận biết tâm là tâm, rồi mình duy trì chánh niệm thì tự nhiên xúc động nó sẽ dịu lại. Nhưng mà hay giỏi hơn nữa là mình quan sát để mình hiểu tại sao mà xúc động của mình nó sanh lên, lý do tại sao. Bởi vì cái vị hành giả này thưa nó, xúc động lên mà con không biết tại sao. Nguyên nhân có thể là do tâm dính mắc, do đó mình xúc động mình sanh. Hoặc giả chấp ngã, hoặc giả là tâm sợ vì nghe bất an, vân vân và vân vân. Hiểu như vậy lần sau xúc động tới chỉ nhìn là nó đi ngay. Khi mình hiểu được lý do rồi thì xúc động nó tới, mình nhìn nó sẽ tan liền. Mục đích của sự duy trì chánh niệm là để học, để biết câu chuyện gì đang xảy ra. Sự quan sát tâm thường xuyên, nghe tâm nói giúp hành giả hiểu tại sao phiền não dấy khởi. Thầy thực sự để nói, quan sát tâm hoài đi, nghe tâm nó nói cái gì, bạn mới hiểu tại sao mà phiền não nó dấy khởi. Cũng giống như hồi nãy cái trường hợp mà đồ khô rồi, hơi khô rồi đem ra mà trời mưa ướt, mình nghĩ trong tâm rằng mình nghĩ, chẳng thà nó ướt thì cho nó ướt. Mà đất này nó gần khô rồi, bây giờ nó ướt, nó bực bội khó chịu. Đấy, nguyên ủy của cái tâm sân nó đến từ cái ý của mình. Thành ra ông thầy thường xưa này nói, khi mà bạn nhìn tâm sân, cái ý của mình, quan sát cái tâm hoài, thấy cái ý của mình hoài, mình học rất nhiều từ chính mình. Thành ra là học từ nội tâm mình là vậy đó. Mình không cần đi đâu học xa hết trơn á. Chính cái tâm mình là mình hiểu rất là rõ. Thưa thầy, con đang đi kinh hành gần một tiếng, tâm rất yên. Đây là nói về bên Việt Nam. Vì hành giả này thưa cái tình pháp lúc tập Việt Nam. Bỗng dưng thấy ánh nắng, chim cây, tâm nói tôi là ánh nắng, tôi là chim, tôi là cây. tâm xúc động dâng trào, con khóc to như mắt mẹ. Khổ ha. Tự nhiên đi thì thấy ánh nắng, anh tôi là ánh nắng, tôi là chim. Tôi là chim mà ai bẫy sập thì chắc mẹ khóc, còn không có gì trên nó bay tự do mà sao cô này tự nhiên lạ lùng vậy. Hai con rác về Việt Nam á, xúc động dâng trào khóc to như con mắt mẹ, khóc nhưng tâm vui vì mình nghĩ rằng mình đã được tạng thái vô ngã. Cái này là chắc không té quá. Gần 5 phút tâm nói rằng ô đây là tưởng, còn bất khóc ngay tức thì. Tâm nói tưởng mà bất khóc ngay. Đến thiền viện sự u minh, trạng thái ấy trở lại, thấy người đi ngang qua, tâm nói mình không hơn hay thua họ, và họ với mình cũng thế thôi. Nghĩ xong tâm cũng bật khóc nữa. Vì đã kinh nghiệm nên con nhìn tâm, tâm yên trở lại. Xin thầy giải thích tập như vậy có được không? Rồi trước thì con khóc òa đó, nhưng mà bây giờ không. Bây giờ con biết rồi, con biết con quan sát tâm. Rồi bây giờ tâm con yên rồi, xin thầy giải thích là tập như vậy có được không? Thì thần sư trả lời, sự xúc động phát sanh do hành giả suy nghĩ, chứ trong này chưa có sự nghĩ biết gì hết. Quý vị thấy suy nghĩ của mình vậy, suy nghĩ là làm cho xúc động sanh khởi. Thành ra người ta thường nói rằng là chỉ cần biết tâm mình suy nghĩ cái gì là mình hiểu tại sao xúc động mình tới. Đó là một cần là một cái tương quan nhân quả rất là chặt chẽ. Thì có suy nghĩ rồi cũng mới có sự xúc động, có suy nghĩ mới có sợ, có suy nghĩ rồi bắt đầu mới tâm mới bực bội khó chịu sân hận. Sự xúc động phát sanh do hành giả suy nghĩ, chứ trong này chưa có sự hiểu biết. Nếu hành giả tập đúng theo đúng lời hướng dẫn, tâm của hành giả sẽ càng lúc càng yên tĩnh nhẹ nhàng. Khi trí tuệ có mặt, tâm hành giả quân bình, không bị đè nén bởi cảm xúc. Nếu hành giả có được sự hiểu biết, thấy rằng thân tâm này được tạo nên bởi danh và sắc, danh sắc là những pháp tự nhiên, đó là trí tuệ. Hành giả không tư duy rồi đồng hóa mình với ánh nắng, với chim chóc cây cối, vốn là những khái niệm tục đế giả tạo vừa cũng sống mới tới. Sư nói là tại vì cô không có tư duy về pháp hành. Đây, danh sắc là gì? Đó là những pháp tự nhiên. Đây là những cái tự nhiên thôi. Nó có điều kiện thì nó sanh khởi. Mình không tư duy như vậy mà mình tư duy khác. Mình cho rằng cây cối là mình là cây cối, mình chiếm đất, do đó xúc động tới. Và cái này là khái niệm tục đế thôi. Nó không ăn nhầm gì tới cái sự thực tập của mình hết. Thì nhớ con năm thì thông dịch lúc đó mới à. Con một vị mới qua đây. Cái mà bữa đó hành thiền, thầy nằm có hai người à, sư với sư đó. Rồi cái mà thầy nằm ngửa vậy nè. Cái ông Trình Pháp xong cái sư dịch. Thì ông nói bây giờ con hành thiền rồi, con đạt đến một cái trạng thái vô cùng là tuyệt diệu. Thầy nằm nửa sao nói nghe tiếp thứ sao. Bây giờ con thấy rằng thế giới là con, con là thế giới, con là thế giới mà thế giới là con. Cái ông thầy đang nằm đứng dậy liền. Ủa, ông tập cái thiền gì kỳ vậy? Con là thế giới là con, tôi còn nhớ. Con là thế giới là con, là vũ trụ là cái gì đó, đại khái như vậy à. Thì như ông thầy cùng vậy rồi. Mà sư mới nghe cái câu nói sư dịch, nghĩa là sư thấy nghe sư cũng là ấn tượng lắm nghe. Tính dịch chưa hết cái câu mà mới nói chữ vũ trụ không là ông đã bực dậy rồi. Ông nói thôi cha, cái này dẹp đi, không phải rồi, không phải tiền phí làm sư. Nếu hành giả được sự hiểu biết sẽ thấy rằng danh sắc các pháp tự nhiên, vì mình tư duy đồng hóa với cây cối chim chóc, sự suy nghĩ đó là những khái niệm tục đế, do đó tâm mình xúc động. Khi hành giả có trí tuệ, có sự hiểu biết thực sự, sẽ thấy rằng không có tôi ta trong thân tâm này, mà chỉ là danh pháp và sắc pháp, chúng vận hành theo những quy luật tự nhiên của chúng. Xin thầy giải thích thế nào là thực tập đúng. Bởi vì ông thầy này ông cứ nói thực tập cho đúng, thì bây giờ cái cô này có hỏi trở lại, bây giờ phải tập sao cho đúng. Khi tu niệm nếu phát hành làm, nghĩa là xin thầy giải thích thế nào là thực tập đúng á. Chắc có lẽ là cái ý muốn nói là bây giờ mình thực tập thế nào để mình hiểu rằng cái sự tập của mình nó đúng, đúng theo cái phương pháp mà dạy. Thì trong này ông thầy nói khi bạn tập, khi tu niệm thấy pháp hành làm cho bạn càng lấy cẩn càng nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, đó là mình tu niệm đúng rồi. Bây giờ thấy không có cực khổ như trước nữa, mình ngồi thấy thân tâm nhẹ nhàng lắm, thoải mái lắm. Ngược lại hành thiền càng lâu thấy khó khăn, thân mệt mỏi, tâm chán nản, lẫn lộn, tức là có gì không đúng trong sự tu niệm nữa. Thầy nói rằng bạn cảm thấy càng lúc nhẹ nhàng thoải mái không có nghĩa là bạn ngồi thấy tâm nó nhẹ nhàng thoải mái đó nghe, mà gặp những lúc khó khăn mà bạn vẫn kiên trì tu niệm để vượt qua những khó khăn. Không phải dễ dàng mà vượt qua được, không có sợ nữa rồi. Bởi vì hồi trước mình sợ, mình không biết làm sao mà vượt qua những khó khăn, nó làm cho mình rất là mệt mỏi, khó chịu. Bây giờ mình biết rồi, biết cách rồi, do đó nó thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn. Ngược lại khi hành thiền, càng lâu mà thấy càng khó khăn, thân mệt mỏi, tâm chán nản, lẫn lộn, tức là có chuyện gì không đúng trong cái sự tu niệm rồi đó. Tuy nhiên khi thấy tâm mình an tĩnh, vắng lặng, nhẹ nhàng, an lạc cũng phải quan sát, chánh niệm để thấy chúng thay đổi. Ngược lại nếu hành giả không duy trì chánh niệm, bám vào những trạng thái này để hưởng, thì niệm lực sẽ sút giảm, phiền não sẽ tràn ngập tâm mình. Mong rằng những trạng thái hoang lạc này sẽ ra nhiều hơn, và nếu không kiếm được tâm bức xúc, khổ sở, chán nản. Thế mà những cái trạng thái tâm hoang lạc mà nó sanh khởi, mà mình không niệm, để rồi mình thấy rằng nó đổi, rồi mình bám vào đó, mình sẽ rất là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì sau này khi mà nó không xảy ra nữa, không kiếm lại được, là tâm nó bức xúc, nó khổ sở, nó chán nản. Càng muốn nó kiếm lại, nó càng không được nữa. Thành ra càng lúc mình càng chán. Và bây giờ ông thầy thường xuyên ông nói, khi mà tâm mà nó chán nản quá mà không mà muốn tập nữa, thì phải coi chừng mình có được một cái tuệ rất là lớn. Đó là tuệ cuốn chiếu. Cuốn chiếu về với cha với mẹ chứ yên cho rồi, chứ còn thấy không ăn được. 599 Phật Pháp Suy Đổi. Thưa thầy, đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đây là một vị bên Bắc Tông hỏi. Mà sao ngày nay rất nhiều pháp môn không chú trọng đến mục tiêu cao thượng này? Phải chăng đạo Phật càng ngày càng đi xa với mục tiêu lý trí tuệ làm sự nghiệp chăng? Như pháp môn tụng kinh hay hành thiền chỉ để phát triển định tâm, đè nén phiền não là những cái mà không phát triển trí tuệ. Đó là vị này hỏi thầy như vậy, thì mình sẽ trả lời. Đó là lý do mà đạo Phật sẽ mất trong một thời gian ngắn vì quá khó, đức tới quá cao và không ai tham hộ. Ông nói dĩ nhiên rồi, tại vì đạo Phật là phát triển trí tuệ mà ai có ai muốn trí tuệ đâu. Do đó đạo Phật trong tương lai sẽ một thời gian ngắn sẽ mất. Những người tụng kinh hay lại Phật 108 lại, hoặc là nhất bộ bất bái được cái gì đó không biết, đều nghĩ rằng làm vậy là cách thức cung kính Phật cao thượng. Nhưng đó không phải là điều Đức Phật muốn, vì Phật thể hiện trên thế gian này để cống hiến cho chúng sanh phương thức tu để giải thoát. Hỏi: Thưa thầy, thầy nói bao lâu nữa thì Phật pháp sẽ mất? Thầy nói không bao lâu nữa Phật pháp sẽ mất, nói vậy có đúng không? Tôi mới nghe là thầy nói rằng không bao lâu nữa Phật pháp sẽ mất. Trả lời: Đạo Phật sẽ rất dễ dàng biến mất vì mục tiêu đạo Phật quá cao. Tuy nhiên, dù còn thạnh hành hay không, nếu một nhóm người đã học và thực hành pháp bảo một cách rốt ráo và có sự hiểu biết, chắc chắn các vị này sẽ tiếp tục tu niệm. Đấy, quý vị nghe ông nói ngộ không? Người ta nói rằng đạo Phật sẽ mất, tức là Phật pháp không còn nữa, nhưng mà ông này ông lại nghĩ rằng tuy nhiên dù không còn thạnh hành nữa, nếu có một số nhóm người đã học, đã thực hành pháp bảo một cách rốt ráo, sẽ có sự hiểu biết chắc chắn, sẽ tiếp tục tu niệm nữa. Người ta nói rằng trong 5.000 năm Phật pháp sẽ suy đồi, nhưng tôi thì không tin như vậy. Số 5.000 có lẽ chỉ nói một cách chung chung. Ngày nào Bát Chánh Đạo còn, ngày đó còn những người hành trì và giác ngộ Niết Bàn, Sasana, tức là giáo pháp chưa hoàn toàn biến mất. Như vậy theo ý thầy là nói rằng là người ta nói 5.000 năm là không tin. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà người nào mà còn tu niệm mà rốt ráo và kinh nghiệm thật sự rốt ráo trong pháp hành, họ sẽ tiếp tục tu niệm nữa, dù cho Phật pháp còn hay không còn. Và nếu mà vẫn còn người tu niệm, vẫn còn người giác ngộ, là vẫn còn là Phật pháp như thường. Bây giờ hỏi cái vấn đề mà cái pháp cái niệm tâm này, có một sát na nào đó thầy nghĩ đến vị sẽ kế thừa thầy, tiếp nối con đường mà Hòa Thượng Sư U Minh đã vạch ra và thầy đang theo chăng? Câu hỏi này ngày hôm qua đã hỏi lần rồi phải không? Bây giờ hỏi nữa này. Người ta có thể đào tạo nhân tài cơ mà. Thầy có nghĩ rằng là có ai tiếp nối thầy không? Bởi vì ông đã thấy có mình ông thầy mà có 100 thiền sinh. Rồi ví dụ như ông nằm xuống rồi làm sao đây? Nó không biết tu được mấy tháng rồi, các tập hạ chưa xong nó bỏ về rồi mà đòi hỏi có ai kế thừa thầy không? Thì trả lời: Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai, chỉ ráng làm những chuyện có thể làm được trong hiện tại. Làm tất cả những gì trong khả năng của bạn, hãy để tương lai qua một bên, vì có gì chắc chắn đâu. Thường thường thầy ông hay nói một câu, hãy để cho Phật pháp vận hành một cách tự nhiên, đừng có muốn xem vào đó. Bây giờ mình làm được cái gì mình làm, rồi tự nhiên Phật pháp sẽ vận hành. Không ai kêu quý vị tới đây hết trơn mà tự nhiên quý vị tới. Rồi đôi khi có nhiều vị tới đây rồi đâu có nghĩ rằng là mình tới đây Myanmar mình tập thiền, khi tập thiền rồi cái kinh nghiệm. Rồi có nhiều vị nghĩa là chuẩn bị, nghĩa là qua đây để tu niệm qua một vài tháng bỏ chạy. Tương lai không ai biết gì hết. Cũng giống như người ta hỏi thầy, thầy có nghĩ rằng là thầy sẽ tu suốt đời không? Ông nói tôi giả gì tôi nghĩ tôi tu suốt đời. Tôi ngu gì tôi nói câu đó. Lúc đầu ai nghe cũng ngạc nhiên. Ủa sao kỳ vậy? Tôi ngu gì mà tôi nói cái câu đó. Ông nói tôi tu ngày nào tôi mừng ngày đó. Hôm nay tôi còn tu được, tôi còn mặc với cái y này, tôi ráng tôi tu. Tôi giới tôi định tu lợi. Tôi tham thiền niệm Phật, tôi làm cái gì trong khả năng của tôi. Ngày mai tôi không biết. Chuyện tương lai sao tôi nói được. Còn nếu mình nói rằng mình sẽ tu suốt đời, mình sẽ như vậy như kia, mình kẹp cổ mình rồi đấy. Rồi lớn được rồi mình tính sao? Bây giờ mình sẽ ở trong cái y này và mình làm tổng chuyện tầm 7 không ạ? À? À, quý vị thấy ông cho mình những cái loại tư duy sắp đặt đấy. Còn á, có một năm sư đem một cái dài sắp sửa hết giờ rồi mà còn nói nữa chắc nha. Sư đem một vị qua bên này để mà cho chức gia giao duyên. Cái câu này một số vị ở đây biết. Ông thầy nói sư đừng có làm gì trơn, để duyên cho nó. Tại vì cái chú này là con cái chị thiên chủ cho sư đến đất. Thì chú muốn đi tu thành ra sư cũng giúp đỡ đưa chú qua đây tu. Rồi cuối cùng quý vị biết thầy nói sao không? Để yên cho nó muốn tu thì tu, nó không tu thôi. Sư bực trong bụng, sư nói trời ơi người ta nó muốn tu mà thầy làm như vậy chứ thế nào. Thật sự câu chuyện, thật sự sau này nó xảy ra là như vậy đó. Tức là cái cậu này cậu đâu có muốn tu thật sự đâu. Cậu bị bồ đá là cậu bị cái câu chuyện gì không có hay xảy ra giữa cậu với cái cô bạn gái của cậu. Thì cậu một bữa có sân hận cậu bảo cậu bỏ đi. Thầy cũng nói đôi khi mình háo hức lắm, thấy người ta tu thì mình quá, ôi răng này lên, đi theo tu, ba này xuất gia giao chiếu làm đủ lòng một sừng, vài ba bữa đi giao rồi đã xong cho nó về nó lấy vợ. Sư có một ông sư bạn nói tức cười lắm cái gì, nói tôi có thằng em nó ngu nó kỳ lắm đó sư ạ, nó nói sao kỳ, nó cứ nói tôi thôi sư, anh xuất gia đi, em thấy là anh là có duyên xuất gia lắm, đến khi mình xuất gia cái nó đi lấy vợ à. Cũng giống là phải chi tôi biết nó vậy tôi cũng ở nhà tôi lấy vợ yên cho rồi. Có nhiều người nghĩ nhiều cái kỳ cục vậy đó. Đây là lần đầu tiên sư đọc cái câu chuyện của cái người đó sư biết. Thành ra mình đừng có háo gì hết trơn. Người ta có một năm có một cô qua đây, cô nói rằng là vậy đây con đem chồng con từ Hà Nội qua đây mà con muốn cho ông tu, bên này có thầy có bạn mà không chịu tu rồi vậy cái nọ. Con thấy con thất vọng quá. Cái thầy nói cô thất vọng, tại sao cô thất vọng? Tại vì cô nghĩ rằng mình là cái người tu hành, mình biết lợi dụng thời cơ, bây giờ có thầy có bạn để mình tu, chính là mình là người trí tuệ đó. Nhưng mà các vị mà cái mầm đắc đạo quả đó, các ngài dòm mình là một lũ điên. Mình tưởng là mình ngon rồi mà chưa đâu, mình là một lũ điên đó. Bị vì tham sân si quá trời quá đất rồi. Mình mới tu đứng chút xíu, mình nói tôi biết. Khi mà nói tôi biết là phiền não nó nhảy ra đánh bốc một cái nát đầu rồi, là mấy tôi ta rồi. Tôi biết mà. Con ông thiền sinh Mỹ, ông hành thiền cứ nói ông thấy kinh nghiệm gì, con nói tôi biết. Con bữa đó có cái tâm khác nó nói ai biết tôi là ai, tâm kia đính luôn. May đó thầy nói có trí tuệ, còn không thôi là nó dập một lát là chết luôn. Thành ra thầy nói mình tu đã cực khổ đã khó khăn rồi mà mình mới được một chút trí tuệ là phiền não tâm si đứng ngoài nhảy vô bé dặn. Cũng giống là mình đem tiền đi chợ để mua đồ ăn đem về nuôi chồng nuôi con, à nấu nướng cho chồng con, mà vô trong chợ bị mấy cái thằng lưu manh nó lừa gạt, nó kêu mình đánh bài ba lá hay là bánh cái gì đâu biết, rồi nó lấy gạt hết tiền của mình hay chấp anh dụ mình mua đồ dỗn. Phiền não là vậy đó quý vị. Tôi chắc không phải chấm dứt đây cho rồi chứ gì nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.